chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị thính giả, đại tá nhà văn Dương Nguyệt Minh luôn kể những câu chuyện mới về thân phận con người, trải qua đầy đủ hỉ nộ ái ố rất đời thường. Từ anh đạo diễn phim Đêm mùa hạ tuyết rơi đến một cô gái mang hai dòng máu Việt Nam Campuchia trong Bên dòng Tonle Sap, người đàn bà chủ lò mổ trâu trong Mùa trâu ăn xương, đến bậc kỳ nhân Nguyễn Ánh cành vàng lá ngọc là công chúa Ngọc Bình trong Dị Hương, hoặc các nhân vật hư thực huyền ảo giống người lại giống ma ở Đồi con gái. Những bước chân của nhân vật trong mỗi câu chuyện của tác giả không phải mỏi mòn tù túng trong các không gian chật hẹp mà đã bước vào không gian nghệ thuật rộng lớn. Họ không lẩn quẩn bó hẹp trong nhà, trong xóm hay quanh quẩn nơi thành phố, mà ngòi bút của Dương Nguyệt Minh đã dẫn họ đi ra phố thị, đi ngược chiều thời gian về lịch sử xa xăm. Chuyện ngắn Đồi con gái là một trong những hình mẫu như vậy. Chuyện ngắn cuối tuần ngày hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn. Mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Tôi ra đảo Man, hòn đảo nhỏ nhoi giữa trùng khơi vịnh Bái Tử Long. Rừng nguyên sinh nhiệt đới ẩm ướt, rậm rạp, nhiều tầng, cây cổ thụ, cây tạp và dây leo chằng chịt. Khỉ mạnh bạo hơn người, biết trêu đàn bà, lại biết vào chùa chắp tay khấn vái. Chăn khoanh như cuộn chảo sưởi nắng trên mỏm đá, nhưng cũng biết căng mình ngang đường dọa người. Đêm trăng mờ thổn thức, nai rủ nhau ra khoảng trống làm tình. Mùa động dục, các loại cá kéo nhau về đặc sệt vụng biển phía nam đảo, gần cửa sông Man phối giống. Dân đảo thưa thớt, biệt lập đất liền, mang nhiều nếp sống sinh hoạt và tập quán văn hóa xưa cũ, đầu thế kỷ 20. Thân phận người đi biển rất nhỏ bé, mong manh so với đại dương mênh mông. Biển hắt hơi thì lật thuyền, người chết đuối, hàng trăm xác người xấu số vẫn dạt vào đảo. Dân vạn trài lập miếu cô hồn, thổ địa, đền thờ thần linh ở nhiều nơi trên đảo. Mấy năm nay, luồng gió kinh tế thị trường thổi tràn ra đảo Man vẫn chưa đủ mạnh để đảo hết hoang sơ, âm u, huyền hoặc, bí ẩn. Đó là những gì tôi biết được trước khi ra đảo Man. Bấy giờ đêm đã khuya. Trăng biển đỏ quạch, trăng đỏ báo hiệu sự bất thường trên mặt nước, có thể dông bão ngoài khơi xa hoặc biển động tôm cá về vụng lánh nạn. Gió lặng, sóng ngừng vỗ, không gian ngưng động, bức bối rất khó chịu. Bỗng dưng tôi bị đánh thức bởi tiếng nước đổ oang oãng, như thể bản năng xúi dục hoặc là ảo ảnh, tôi hình dung ra cảnh người con gái tắm đêm đang ngời ngợi dưới ánh trăng khuya. Tôi còn ngửi được mùi nước giếng cổ thơm mát, quyện lẫn mùi hương da thịt con gái đầy nhục cảm, quyến rũ. Bỗng chốc người tôi căng cứng ngột ngạt, cái đẹp đang bòn rút sinh lực thằng con trai là tôi. Tôi vùng căng dậy, rừng châm cổ thụ, cây cành gầy guộc, lá lăn tăn xanh mướt. Khách sạn nhỏ mới xây vẫn im lìm, du khách chìm sâu vào giấc ngủ sau nửa ngày mệt mỏi ngồi tàu biển từ đất liền vượt vịnh Bái Tử Long ra đảo. Ánh đèn điện yếu ớt vàng vọt đổ quầng lên cát trắng, chẳng thấy giếng cổ đâu. Không có tòa thiên nhiên con gái khỏa trần trong mơ, nhưng lại nghe văng vẳng tiếng hát con gái từ xa vọng đến và tiếng kéo hồ buồn bã trên đường xuyên đảo. Tiếng kéo hồ nức nở và bóng người giật giờ như say rượu đổ xuống đường, làm tôi nhận ra ông Trần. Ông Trần sống độc thân, vốn là chỗ quen biết cánh nhà văn nhà báo, từng tiếp thượng vàng hạ cám, từ ông tiên chỉ làng văn, làng báo, đến cô sinh viên năm thứ nhất mặt non choẹt ra đảo thực tế. Ông có một kho văn hóa dân gian, có bài viết in tạp chí văn nghệ tỉnh nhà. Biết các câu chuyện huyền thoại ma quỷ, thần linh trên đảo, nên ông trở thành hướng dẫn viên du lịch tự do lúc nào chính ông không nhớ. Trước đây vốn là thợ săn cá, không hiểu lý do nào ông giải nghệ lên bờ. Ban ngày thì mò mẫm đến miếu cô thần thổ địa, hang động, giếng cổ, tìm kiếm cái gì đó. Ban đêm giật giờ như ma đói đi lang thang ở rừng châm, bãi cát Thạch Anh, đường xuyên đảo, miệng lẩm bẩm như phù thủy bắt quyết trừ tà và tay kéo hồ. Ông Trần có bộ tóc dài quá vai, dị mọ, lất phất như tóc đàn ông bộ lạc da đỏ ở Mexico. Cơn cớ gì mà ông Trần thức đêm như con vạc? Chịu, Ông Trần kéo hồ vào loại hay, tiếng hồ nức nở cất lên. Ta nghĩ đến thói bạc tình, ta ngẫm về nòi trăng hoa, đàn bà học nhau rất lạ. Mây ơ hờ chiều đông, gió ơ hờ tháng hạ, phủ dung sớm nở tối tàn. Ông Trần nhận ra tôi, đóng vị kéo lại. Ông mặc áo diềm bâu thêu loằng ngoằng họa tiết dây lá thổ cẩm. Mặt hồ bưng ra kỳ đà. Chỗ tay cầm cần và vĩ, kéo ngấm mồ hôi lên dấu thời gian bóng mịn. Ông Trần bảo, tiếng hồ của ta ma mị không? Chú chơi một bài nhé. Tôi không thạo đàn hát lắm. Hồi đi viết chân dung bà Mầu, nghệ nhân sẩm trợ cuối cùng của tỉnh N, bà có dạy tôi điệu phồn quê. Tôi ghép lời chơi cũng tạm tạm. Tôi cầm lấy hồ so dây dạo. Tôi lại nghĩ về cánh đồng liêu trai đàn bà, ươm hoa cho người ta hái. Tôi nghĩ đến bàn chân con gái đạp trên ruộng chim khô mùa hạ, ngâm vào vụng biển lạnh mùa đông, quấn quýt rong rêu, cuống dạ, váng phèn vàng nhạch móng non. Bước chân qua thời con gái sất sước, thô giáp trai sần. Ông Trần gật gù, tiếng hồ của chú buồn, nhưng là cái buồn sang trọng, lại có ý thương hại đàn bà. Chú tốt lắm. Sau này chuốc hổ vào thân. Tiếng hồ của ta nỉ non oán thán nức nở, đàn bà nghe động lòng hơn. Đêm nay bao nhiêu đứa không ngủ, có đứa nằm bên chồng cũng cồn cào rụt gan, dòng tai nghe tiếng hồ của ta chỉ trực chạy ra chứ lị. Hoang tưởng, tôi chề môi, trả cái hồ cho ông Trần. Hay gì cái thói chinh phục đàn bà, tôi bảo. Cái đời làm tội cái thân, cơn cớ nào mà ông dị mọ lẩn thẩn vậy? Lẩn thẩn là thế nào? Ta sẽ cho bọn đàn ông đảo này điên đầu và đàn bà bỏ chồng theo ta hết. Ông Trần cười khanh khách như ma vừa rời cửa mà. Chú không thấy gái đồng trinh ở miếu cô hồn thức dậy đang lang thang ở ngã ba đường gốc châm bãi biển, lắng nghe tiếng hồ của ta à? Tôi nhìn xung quanh, không bóng dáng ai, chỉ thấy trăng đỏ đọc trên trời và tiếng chim giật mình thả tiếng kêu đơn lẻ và thinh không. Ông Trần lắc mái tóc dài xõa như phù thủy, làm phép hô nhập tràng, rồi giật giở đi, bỏ tôi đứng một mình. Tiếng hồ lại nức nở rơi trên đường khuya vắng, những hình ảnh trong đầu cắt rời, đứt đoạn, lẫn lộn. Tôi quay về khách sạn, băng rừng phi lao, đứng ủ rũ như chết. Một con chim xanh ngủ gật sập xòa cánh trên cành cây. Bất ngờ tôi bắt gặp một người con gái khoác tấm lưới đánh cá đi tha thần trên bãi cát thạch ánh sáng ngời. Ánh trăng đổ tràn vào những mắt lưới, các nút thắt đọng nước bắn sáng lung linh, làm tôi liên tưởng đến người cá từ dưới biển đi lên ướt lướt thướt. Nàng ngực to núng nảy, chân dài eo thắt, mắt tròn to, cằm xẻ. Bước chệnh choạng, dấu chân nàng in không đều trên cát chạy rằng rặc hút xa tầm mắt về phía cuối chân trời. Nàng hát, giọng trầm buồn. Đi qua cánh đồng liêu trai đàn bà, vô tình tháng tháng năm trôi. Chăm chỉ vạt tép vơ bèo, cần mẫn đào xới cuốc cày. Ai biết cơn khát trở mưa, hứng hờ lửa than, ủ trong chân lạnh. Giọng hát đầy trách móc, giận hờn, tôi bước ra đứng chặn trước mặt nàng. Đẹp quá trời, lòng tôi dạo dực xốn sang. Tôi nuốt nước bọt đánh ực, trời sinh ra đàn bà để làm đàn ông phạm tội. Nàng cười với tôi nụ cười hồn hậu gần gũi. Nàng bảo, anh kéo hồ điệu phồn huê mủi lòng quá. Khốn khổ cái thân đàn bà con gái chúng em thế đấy. Anh có nghe em vừa hát tiếp đoạn anh chơi dở không? Tôi gật đầu. Em đi tìm anh mãi, bây giờ mới thấy. Tình yêu sét đánh rồi, nhìn cái mặt yêu quá. Tôi vươn người vồ lấy nàng, giống tư thế con báo được đuổi theo con báo cái đúng tầm với. Hất tấm lưới rớt xuống bãi cát thạch anh tinh khôi, tôi và nàng quấn vào nhau như đôi rắn hổ mang mùa động dục. Nàng cắn ngập răng vào vai tôi đau nhói. Mặc kệ. Từng lớp sóng biển vẫn ào ạt xô bờ, dập dềnh như trên bè nứa thả trôi vịnh hạn bái tử long. Cùng lúc ấy, linh tính mách bảo tôi rằng, có những thằng đàn ông khác đang dương mắt hau háu thèm khát nhìn. Rồi tay tôi chạm phải nhiều bàn tay trai sần thô giáp. Hóa ra tôi đang nằm đè trên lưng những thằng đàn ông, trên người nàng chồng lớp lớp đàn ông. Da thịt đàn ông va chạm cọ sát vào thịt da đàn ông, dơ quá, bẽ bàng quá. Khốn nạn, yêu với trả đương, trời chu đất diệt cả thế giới đàn bà đi. Tôi ngã người sang bên, cát chạm vào vai rằm rặm, cát vô hồn đâu biết nỗi sượng sùng đau đớn của tôi. Tôi nhìn quanh lần nữa, chỉ có tôi và nàng trơ trọi trên cát. Nàng xuôi tay, bất lực, nằm ngửa lặng im. Trăng cũng dòm nàng, trăng đổ soãi ánh bạc lên da thịt nàng. Gió cũng quấn quýt mơn man nàng, tôi hả hê. Đột nhiên, lại mấy thằng đàn ông nhập nhòa hiện ra trước mắt tôi. Thế này là thế nào? Ma chắc. Cái gã đàn ông cũng đang thỏa mãn niềm vui trần thế. Nhìn vết máu tươi ngấm xuống cát, không thể tin được. Tôi đập chân vào thành giường đau điếng, tê dại. Thức dậy, hóa ra là giấc mơ, mồ hôi vã như tắm. Sáng sớm hôm sau, nhìn cánh nhà văn trẻ, thân xác đứa nào cũng hao mòn, giật giờ, nét mặt đăm đăm, nghiêm cẩn, thẳng hoặc lại nở nụ cười thầm. Khoảnh khắc ấy, gương mặt rạng lên, đầy mãn nguyện, thích thú và bí ẩn. Giữa lúc lòng tôi hồ nghi không dứt thì ông Trần đến đón cả bọn đi ăn sáng. Do sớm thổi mát rượi, lật vạt áo ông Trần lên, tôi nhìn thấy chỗ tì bầu hồ phía trên xương cạnh hơi lõm xuống đã chai dần. Tôi hỏi, đêm qua gặp tôi xong, ông vác hồ về sớm không? Chú này mê ngủ rồi, đêm qua ta mải kéo hồ, hơi sức đâu mà gặp chú. Tôi chẳng hiểu ra làm sao cả, nhìn ông Trần rất bình thường, đi lại nhanh nhẹn, lợi khẩu. Tôi nghi ngờ cả bản thân tôi. Ông nhìn suốt lượt đám nhà văn trẻ bảo, các chú đêm qua có mơ thấy gì không? Điệu cười khẩy hơi đều, cứ như ông ta biết hết mọi chuyện, đang đi guốc trong bụng chúng tôi. Tôi đành thú thật, kể lại từ đầu đến cuối giấc mơ đêm qua. Cả bọn đều ồ lên và đứa nào cũng nói, mình có giấc mơ giống hệt tôi. Ông Trần bảo như mắng, ấy đấy, cuộc đời lại ra nông nỗi ấy đấy. Bất ngờ, sinh động, bí ẩn lắm. Thế mà buồn thay, đám nhà văn trẻ các chú viết nhạt hoét toàn những điều sống xít. Làm thằng đàn ông phải có danh, đã lao vào nghệ thuật là phải hơn thua. Nếu viết văn phải hay hơn những thằng khác, nếu chơi đàn thì thằng khác phải thua mình. Để bọn đàn bà, con gái đã một lần đọc văn, một lần nghe đàn là không dứt được, đánh đổi cả cuộc đời theo mình. Tôi buồn cười nhận ra điều triết lý điên điên đang dạy dỗ đám người hậu thế từ ông Trần. Vậy xin hỏi, ông đi dọc đường xuyên đảo kéo hồ là để quyến rũ con đàn bà nào, để hơn thua thằng đàn ông nào? Ông Trần thở dài, hàm chứa sự bí ẩn không lời. Có đàn bà đã khốn nạn rồi, không có còn chó má hơn. Ông Trần đánh trống lảng, kể câu chuyện liên quan đến giấc mơ đêm qua. Các chú không biết chứ, cái vụng biển này là vụng đàn bà, đồi kia là đồi con gái, bãi cát đây là bãi cát khỏa trần. Cái tên đàn bà, con gái, khỏa trần có từ bao giờ chẳng rõ. Khi ông nội ta chim bé hin hin như quả ớt chỉ thiên đã thấy dân đảo gọi thế rồi. Ơ này, cười cái đếch gì? Ông Trần nhíu mày. Chúng tôi lại im bặt nghe, linh thiêng, huyền hoặc lắm. Đàn bà nguyên là cô gái trẻ, cùng gia đình, thuyền chài, nào đó bị bọn hải tặc hiếp chết, rồi quẳng xuống biển. Một buổi chiều tối, thân xác cô gái trôi giạt vào mỏm phía bắc đảo. Chẳng biết cô gái chết bao lâu mà da thịt vẫn tươi hồng. Hai đùi dài, thẳng, trắng, mịn hơn dạng da. Vòng ngực, vai và eo bụng có nhiều vết răng cắn, tím bầm máu. Dân đảo chưa kịp chôn, sáng hôm sau mối đã đùn lên xác cô thành ngôi mộ hình người con gái khổng lồ. Ông Trần chợt dừng kể, nheo nheo mắt lươn. Các chú gióng theo tay ta chỉ nhé. Có phải cái hình quả đồi con kia giống hệt người con gái nằm ngửa không? Chúng tôi căng mắt nhìn, à lên. Giống thật, một quả đồi con gái nằm ngửa đón nắng sương, sinh khí của trời đất trăng sao. Các chú nhìn ra đồi con gái thì cứ gọi là đồi con gái, chứ người từng trải như ta lại nhìn ra đồi đàn bà. Đám bạn tôi lau nhau hỏi vì sao ông tin tưởng đến thế. Chuyện ấy lúc khác. Dân đảo lẫn lộn, người thì kêu đồi đàn bà, kẻ thì gọi đồi con gái. Đàn ông con trai đi qua đồi ấy, y như rằng đêm ấy nằm mơ ngủ với người con gái đẹp không quen biết. Những thằng trai kéo lưới đánh cá ở cái vụng này, chẳng biết sóng biển có vỗ mơn man vào quần hót hay không, mà nhảy cẫng lên, cởi bằng sạch quần áo, thân trần, úp thìa bò lê bò càng trà sát trên cát. Bãi cát có tên khỏa trần là vì vậy. Các chú lại cười à, không nói điêu đâu, dạo ta còn trẻ, làm thợ săn cá mõm lợn ít nhất cũng 99 lần như thế. Cái tay trưởng thôn Bắc còn hứng đến mức cởi quần áo cả đêm nằm úp thìa trên quả đồi đàn bà ấy. Ma mị vô cùng, đàn bà nó mê dụ lắm, chết rồi vẫn làm cho đàn ông chúng ta khốn khổ khốn nạn. Lại có chuyện này mới lạ. Một tối bức bối ngột ngạt oi nồng, rồi sinh ra giông bão mịt mùng, sấm sét ì ùng, nhằng nhịt vệt sáng, mưa chút ào ạt. Nửa đêm tạnh côn trùng rỉ rả, trời đất mát mẻ, dân vạn trài ngủ mê mệt. Sáng sớm dậy, đàn ông cả thôn đều hí hửng khoe nhau giấc mộng, mình ân ái với người con gái đẹp trên đồi đàn bà. Có điều tức cười ngộ ngộ, ân ái xong nàng bảo, chàng về thì về, để lại cho thiếp cái sinh thực khí. Lại cười rồi, các chú nhớ cho cái chi tiết, cô gái cầu xin đàn ông. Ngày hôm ấy vạn trải kéo lưới, cá tôm bộn khoang, con nào con nấy tươi rói nhảy đanh đách. Dân đảo thấy ngôi mộ linh ứng, bèn lập bát hương, làm cái miếu kèo gỗ lợp cỏ xanh thờ. Hương vàng mã thờ thì rõ rồi, còn thêm đồ sinh thực khí đẽo bằng gỗ lim nữa. Cái sinh thực khí nam rất hoang dã, man dợ, dài những 25 cm, chu vi to ngang cái khoanh đòn sóc gánh củi, sơn đỏ chét, nhìn thấy ngổ ngộ vui mắt. Cái đồ đàn ông chúng mình cũng có giá thật. Các chú mà ra đảo, đúng dịp hội trải thôn Bắc, xem dân đảo tụ tập ở đồi đàn bà nhộn nhịp lắm. Người ta rước sinh thực khí nam từ trong miếu ra. Ông trưởng vạn trài cởi hết quần áo, mình trần tô hô, tay cầm sinh thực khí nam, chạy đi chạy lại chỉ khắp bốn phương Nam Bắc Tây Đông, rồi chỉ thẳng vào miếu nhiều lần. Cuối cùng ông ta cầm sinh thực khí nam, chạy đến khe lõm quả đồi, chỗ hai chân người con gái dạng háng, đâm nhịp nhàng nhiều lần xuống khe lõm. Có cỏ lá kim ken dày xanh mướt mát viền xung quanh, cứ như chảy rã xuống cối gạo. Khói nhang bốc lên mù mịt, hương thơm ngào ngạt. Dân vạn trài cúi sạp lưng cầu xin bà phù hộ cho họ, đánh bắt nhiều tôm lắm cá, đào được nhiều xá sùng. Quả nhiên chiều tối thuyền cập bến, cá bắc đảo đầy khoang hải sản. Và rất bí ẩn, khi hội trải tan, dân đảo về hết thì lũ hử khỉ trên rừng, lũ lượt kéo nhau đến đồi đàn bà. Chúng cũng bắt trước hành lễ. Ăn sáng xong, ông Trần đưa chúng tôi thăm giếng ngọc, giếng bị cỏ cây trùm xung quanh, rêu xanh phong trên đá ong thành giếng, nước trong vắt, vài ba đám mèo nhởn nhơ cùng rong rêu. Ông Trần cúi xuống khỏa nước vốc lên tay, ông bảo, nước giếng thiêng đấy, các chú uống vào sẽ thấy nhẹ nhõm thanh thản vô cùng, mọi ham hố đời thường bay biến mất. Chúng tôi làm theo, vốc nước rửa mặt và uống ừng ực. Quả thật, lòng dạ đang nóng bỏng cồn cào, mồ hôi nhễ nhại bay biến sạch, mát mẻ lạ lùng. Giếng ngọc vốn là nơi mạch nước ngầm phun lên ở giữa đảo. Từ xưa nước giếng thơm mát trong lẻo, nhìn thấy sỏi đá dưới đáy và con rùa vàng đang rụt cổ ngủ. Nước giếng chứa một chất gì đó rất huyền hoặc, con trai uống vào kích thích da thịt nóng bừng. Nước giếng ngọc chỉ linh thiêng khi trăng non đầu tháng gác ngọn tre. Con gái đoài thôn kén chồng xứ lạ, lén múc nước giếng cho người mình thương uống. Nước giếng ngọc ngấm vào mạch máu tế bào, hóa thành sinh khí con trai. Sau này có thể địa lý bên tàu sang, ban ngày đôi mắt chim cắt của gã dòm khắp đảo, tối về nhà dân ở trọ, ngồi thềm hè đón gió nam mà mình mẩy gã cứ bải hoải. Té ra cái nước nam này còn nhiều long mạch, huyệt thiêng, sinh nhân kiệt. Nhìn thấy cái an nước cô gái con chủ nhà vừa đi múc về, gã thò bàn tay vào vốc nước uống ừng ực. Ngửa mặt lên, trăng non đầu tháng đang treo trên ngọn tre. Chó cắn inh ỏi, cô gái nhà lành đang mở cổng đón khách. Khách là một thương lái mặt sáng từng trải. Khách mới khách cũ chưa kịp chào nhau thì gã đã thấy người rậm rượt thèm muốn con gái vô cùng. Gã chính choáng như người say rượu nhưng còn đủ tỉnh táo đi khỏi nhà chủ để không vồ cô gái đẹp. Và gã đã vồ mụ nạ dòng đào xá sùng về nhà muộn đang chổng mông rửa ráy ở giếng đào. Thì ra thời địa lý uống vào nước giếng ngọc cô gái múc định cho chàng trai thương lái uống để cầm chân chàng ở lại đảo. Bẽ bàng và hận thù cộng lại thành quyết tâm triệt hạ đất đảo linh thiêng. Gã mời mấy tay phù thủy trên tàu buôn Trung Hoa xuống, bí mật gồng sức lại yểm. Giấy bản viết những ký tự loằng ngoằng, đọc âm u đốt và thả than xuống. Đêm chớp sáng lòe rạch trời. Sáng hôm sau dân đảo đi quẩy nước sớm, thấy con cóc cụ gớm ghiếc, da mọc gai sần sùi to như thúng cái nổi lên. Khiếp quá, chẳng ai dám uống nước giếng ngọc nữa. Từ đó giếng mất thiêng, lâu ngày bỏ cỏ mọc rêu phong, tủ động. Con gái làng đảo mất luôn bảo bối. Nghe ông Trần kể, chúng tôi sợ quá, nôn ọe móc họng. Thằng bạn tôi bảo, ông đểu quá, thế mà còn xui chúng tôi uống nước giếng. Đấy là huyền thoại, tin làm đếch gì. Yên lòng tôi bảo ông Trần, thu phục người mình thương không bằng da thịt, tâm hồn, trí tuệ mình mà phải mượn đến nước giếng cổ. Con gái xứ đảo này rẻ giá quá. Tưởng ông Trần phật ý, tự ái, ai dè ông tỉnh bơ, thủng thẳng nói. Cái giống đàn bà, nói chung là xí sớn, đều phải cầu viện trang sức, mỹ phẩm hoặc siêu nhiên. Đêm hôm đó tôi cứ thao thức hoài không ngủ. Tôi nghĩ đến ông Trần láo cá, ông ta vừa uyên bác, vừa dân dã, danh mãnh. Cái đảo nhỏ hoang dã chơi vơi ngoài khơi này có lắm điều lạ kỳ, bí ẩn, không thể cắt nghĩa nổi. Gần sáng tôi mơ màng, giấc mơ đến khó nhọc. Tôi lại bắt gặp người con gái hôm trước, khoác lưới đánh cá trên bãi cát. Rất mến yêu, nhưng tuyệt nhiên không hề có cảm giác chung chạ nam nữ. Nàng cười e lệ, em biết anh thế nào cũng ra đây. Nàng hát hay hơn tiếng hổ ai oán hàng đêm trên đường xuyên đảo. Tiếng hổ ấy như tiếng bò hen, em không nghe được. Tiếng hổ thật ở dưới bến chết lâu rồi. Chúng tôi lên con thuyền nhỏ đang trao lắc nhẹ bởi sóng vỗ. Trông chênh trên ván gác thuyền, tôi bước như kẻ mộng du. Thuyền thả trôi, chúng tôi nằm trên sàn mũi gác đầu lên bai chèo, ngửa mặt lên bầu trời bàng bạc ngắm trăng. Trăng xanh xao và lạnh, trời không có mây bay và sao cũng biến mất. Nàng bảo, cảm ơn anh. Đêm qua em biết thế nào là hạnh phúc ái ân khác giới để thành đàn bà. Nàng ôm choàng lấy tôi, người lạnh ngắt. Tôi rùng mình, chẳng có hứng thú gì hết. Một thoáng ngại ngần xấu hổ trượt đến, không có cảm giác bừng bừng như lần trước. Đêm qua tôi rất thô bạo đối với nàng. Bất chợt, nàng ngồi dậy, thở dài se sẽ và kéo tấm lưới cá khoác lên người. Tôi vẫn nhận ra các đường cong mỹ miều qua mắt lưới, nhưng tịnh không một chút hưng phấn. Nàng bảo, cái lão Trần ấy nó hại anh rồi. Có phải sáng nay nó cho anh uống nước giếng ngọc không? Phải, uống no nữa là đằng khác. Vậy là đời dai của anh vô cảm rồi. Cái giếng cổ ấy bỏ hoang chẳng ai dám dùng. Từ khi giếng bị yểm, đàn ông múc nước uống thì diệt dục. Tôi dùng mình hoảng sợ, toát mồ hôi. Tôi khóc ông ổng như cha mẹ chết. Em thương anh thật lòng. Em cho anh sự thật này. Anh viết có khi anh trở thành nhà văn lớn. Tôi lại thấy lòng nhẹ bẫng, không âm u lo sợ nữa. Có phải nàng bước ra từ cái miếu trên đồi con gái kia không? Không, em làm sao mà linh thiêng được thờ phụng như thế? Em là vợ lão Trần, sáng nay dẫn các anh đi uống nước giếng ngọc ấy. Tôi lại rùng mình, bỏ mẹ, mình lại mơ rồi. Ai lại đi tình tự với vợ ông Trần? Em khổ lắm, phận đàn bà khổ lắm. Em chết lâu rồi, người chết trẻ cứ trẻ mãi. Người ta không cắt dây trần thế cho em nên cứ phải hiện về. Nhưng sao lại ra nông nỗi này? Nàng sụt sịt, gục đầu vào vai tôi. Tôi vỗ về an ủi. Nàng trấn tĩnh kể. Lão Trần hơn em 30 tuổi. Ngày trước lão Trần là tay săn cá số 1 ở đảo này. Ham lắm, cửa khơi luồng lạch mùa cá nổi, mùa cá động dục gã biết tường tận. Em lấy làm chồng vì phục lão giỏi. Đàn ông tài giỏi trong mắt đàn bà con gái ít học quê mùa, lúc nào cũng đẹp lung linh, rất đáng phục. Đánh cá cũng là một nghề phải không anh? Mà lão đánh cá giỏi nữa, phục quá đi chứ. Đám cưới em 3 ngày 3 đêm, lão rước dâu bằng thuyền đánh cá, cả vạn trài rước em đi vòng quanh đảo, chả có đám nào danh giá hơn. Vậy mà em bất hạnh, em ra nông nỗi này là do cá mõm lợn. Anh không tin à, miệng cá giống mõm lợn nên vạn trài gọi là cá mõm lợn. Săn cá mõm lợn phiêu lưu hoang mang, sợ hãi, nhưng kỳ thú lắm. Khoảng tháng 3 hoặc tháng 8 âm lịch là cá mõm lợn rúc đầu vào vũng nước cát pha bùn tìm thức ăn. Chúng cầy rũi ăn rong biển, ốc, hải sâm, ghẹ. Dân vạn trài tinh thông nghề, chỉ cần ngửi mùi cá sông lên có thể đoán được cá mòi, cá đối hay cá mõm lợn mà đánh bắt. Cá mõm lợn đi đơn hoặc từng đàn 5-6 con, có con nặng tới 5 tạ, sức quẫy, quật khởi, không lưới nào chịu nổi. Thuyền nhỏ đi đúng tầm cá ngóc lên thở, nó đội luôn mạn thuyền, lật úp như bỡn. Lão Trần chồng em săn cá mõm lợn bằng lao phóng, đầu lao là mũi sắt nhọn khoảng 30 cm, có ngạnh ngược như ngạnh lưỡi câu. Phía trên mũi sắt là tông có khuy tròn buộc một đầu dây, dài khoảng 50 m. Cuối đầu dây buộc vào một ống luồng to dài 60 cm, gọi là lỗng. Đầu lao được gắn với cán lao dài khoảng 3 m. Cá ăn ngầm dưới mạn thuyền lâu phải nhô lên khỏi mặt nước thở. Trai ngư cầm vuốt dọc cán lao đâm theo tư thế phóng thật mạnh vào lưng hoặc đầu cá. Cá dính mũi lao bao giờ cũng phóng vùn vụt ngược ra phía biển. Em cầm bai chèo thuyền cật lực nhắm cái phao lỗng mà theo, không nhanh là mất dấu. Cá chạy hết tầm, cũng là lúc cá mệt, lại lao vào bờ, không động đậy nữa là cá chết hoặc lả. Chồng em kêu vạn trài đến vớt cá lên thuyền. Công việc săn cá thường là như thế, nhưng hôm ấy chẳng biết dây dợ thế nào ấy, nó quấn thắt nút cổ chân em. Khi cá mõm lợn bị chồng em phóng lao, nó hăng máu phóng vùn vụt ra khơi, kéo luôn em xuống biển. Em trở thành cái phao lỗng thứ hai lướt băng băng theo con cá khổng lồ. Lão Trần không chèo thuyền theo cá đâu. Khi hết tầm, con cá mõm lợn quay lại phóng vào bờ. Em và cái phao lỗng lướt theo con cá lần nữa. Dân vạn trài chụp cá và vớt em lên, dây chảo nghiến ra thịt chân em đến tận xương. Làm ma cho em xong, lão Trần bỏ thuyền lên bờ, chấm dứt những ngày lênh đênh trên biển với cá mú. Vạn trài không ai biết cái chết bí ẩn của em, đến em còn không biết nữa. Người thì bảo tai nạn nghề nghiệp, kẻ lại nói cái lão Trần nuôi mưu chẳng dây thắt nút cổ chân vợ. Nhưng ăn ở với nhau có điều gì không? À, chuyện buồn nhiều hơn vui. Rồi nàng kể chuyện tình buồn trên đảo nhỏ. Giọng nàng lúc ai oán lúc lạnh tanh, và cứ thầm thì nhỏ dần cho đến khi có bóng người lướt qua mặt làm tôi chợt thức giấc. Tôi thấy mình nằm ngửa trơ trơ ở khách sạn, chẳng có chiếc thuyền và người con gái khoác áo lưới đánh cá nào. Toàn bộ mộng mị, ghê chết, người tôi bải hoài. Tôi hình dung lại phần sau câu chuyện, định bụng sáng đi hỏi lão Trần cho ra nhẽ. Theo nàng thì, nàng lấy chồng không có đêm tân hôn, lão Trần càng cường tráng bao nhiêu thì chim lão càng sun vòi bấy nhiêu. Lão vật vã trên cơ thể căng mẩy tròn trịa eo ót của đứa con gái đảo mặn mười mấy tuổi. Lão phát điên vẩy vò nàng. Nàng đau đớn, chịu cực, nước mắt giàn giụa. Lão bảo, em ở nhà gìn giữ, bảo trọng, ta lo lắm. Nàng ngước mắt nhìn chồng lòng thương nổi lên. Anh đi em ở nhà chờ, sao phải lo? Người ta bảo đàn ông đi biển mà vợ ở nhà ngoại tình thì thế nào cũng xảy ra bất trắc ở ngoài khơi. Nàng im lặng, vân vê gấu áo, trực khóc. Từ đó lão ít về nhà, không ra khơi thì nằm lì dưới thuyền, thẳng hoặc là mỗi nằm với vợ. Mỗi đêm chồng vợ là một lần như bị cực hình. Khiếp sợ chồng, nhưng nàng vẫn thương. Nàng sống khép mình ít giao du vì rất sợ ánh mắt đàn ông bốc vác ở bến cá hau háu nhìn. Cho đến một đêm, lòng nàng như có ổ than hồng, nàng ra giếng ngọc múc nước tưới từ đầu đến chân, vẫn không dập tắt được ngọn lửa lòng. Nàng lướt thướt đi qua rừng châm cổ thụ về nhà, những bóng đen lẩn quất rồi lẫn vào các gốc cây mà nàng không hề biết. Cái đẹp không bao giờ song hành cùng cái ác, tai họa bùa vây nàng, mê mẩn dung nhịp cùng con tim, đập tiếng hồ dạo dực. Những bóng đen cởi trần áo vắt vai trộm đến, nắm lá châm vỏ nát nhét vào miệng nàng không kêu được. Nước châm đắng nhặng. Trước lúc phó mặc đời, nàng còn kịp nhớ đến hình ảnh người chồng đêm tân hôn. Nàng ứa mắt. Gần sáng, nàng biến thành cây chuối đổ bão. Trong ánh sáng lờ mờ của trăng tàn lọt qua kẽ tán cây, nàng đau xót nhìn tấm thân trần căng mẩy của mình đầy thương tích, nhan nhản vết cào véo, vết răng to nhỏ. Những bóng đen đến chóng bao nhiêu thì biến nhanh bấy nhiêu, rừng châm vắng lặng đến rợn người. Chiều tà dáng mỡ gà quầng ở chân trời đồi đổ rực đỏ ối, nàng thấp thỏm lo âu và cầu mong chồng bình yên. Một tuần, hai tuần chẳng thấy lão Trần về. Một tháng, nàng không còn kiên nhẫn đứng ở bãi cát ngóng ra ngoài khơi xa nữa, thì lão về thật. Sóng đập vỡ thuyền, lão ôm được mảnh ván lênh đênh trên biển, cho đến khi người ta cứu sống, tả tơi, rũ rượi, gầy nhom như khỉ, mặt quắt như ngón tay chéo. Chỉ có hai mắt là da sống người. Nàng đổ cháo phục thuốc cho chồng. Thêm một tuần nữa, lão lại người. Chồng nàng bảo, đừng hòng qua mắt ta. Những ngày ta đi biển, em đã làm gì sai trái? Nàng nhận ngay, đêm em ra giếng ngọc tắm, đi qua rừng châm về nhà, tiếng hồ từ dưới bến vọng lên ra giết lắm. Em cứ đứng dựa lưng vào cây châm nghe. Con trai trên, gái dưới không? Dù là trong ý nghĩ. Em không chắc. Nàng khóc và thuật lại cho chồng tất cả những gì xảy ra. Lão Trần khóc hu hu, vác phẳng nhằm gốc cây châm mà chặt, lóc ra từng mảng gỗ trắng vàng. Hôm sau lão Trần bảo, từ nay em không ở nhà nữa, đi biển với ta. Nàng nhẫn nhịn, lẳng lặng theo chồng. Biển muôn đời vẫn kỳ bí đối với con người. Chồng đánh cá, vợ chèo thuyền. Đến bữa thì nấu cơm, chồng chan vợ húp. Ấm áp bình yên. Ở biển, sự lãng mạn bao giờ cũng dạt dào hơn đất đảo. Đêm biển huyền hoặc lung linh bởi trăng rát bạc và muôn triệu vì sao li ti rắc xuống nước. Gió mát phóng khoáng, con người cởi mở gần gũi với nhau hơn. Nhu cầu yêu và được yêu bộc lộ không giấu giếm, công khai dưới màn trời chiếu sàn. Đêm biển mới là đêm tân hôn của lão Trần và nàng. Nhưng đúng lúc lão gần đến hưng phấn thì nàng bảo: "Anh lót cho em cái áo xuống dưới lưng." Lão giật thột mình: "Áo khỉ gì? Cần gì áo?" Nàng nói như mê sảng: "Lót áo dưới lưng cho em đi, cho lá châm khô đỡ lạo xạo." Em nghe được cả tiếng hồ dạo rực từ dưới bến vọng đến. Lão Trần sụi người ngã vật sang bên, thân xác mềm như bún. Hiểu ra rồi, lão Trần ngóc đầu gào to: "Lá châm khô là cái khỉ gì? Cái thằng kéo hồ ấy là thằng chó nào? Nó hơn ta điểm gì?" Nàng giật mình tỉnh lại, hết mơ màng, ôm lấy chồng van xin: "Người ta ở thuyền dưới bến, em không biết." Lão Trần gạt con vợ trẻ lăng loạn ra, đứng dậy đi đến mũi thuyền ngồi phịch xuống. Hai chân thả thõng đung đưa, lão quên là mình đang cởi chuồng nồng nỗng dưới ánh trăng bạc. Cay đắng quá, dù là trong suy nghĩ. Nàng khóc nức nở, giận mình, giận đời. Lão Trần lầm lì không nói, vợ chồng thức trắng đêm trên con thuyền nhỏ. Vào hôm sau, ngày săn cá mõm lợn tôi vừa kể đoạn trên, thành ngày định mệnh tăm tối. Nàng biến thành cái phao lỗng bị con cá mõm lợn kéo đi vun vút ra khơi, rồi lại vào bờ. Cái đẹp bị tàn phá, giết chóc, không thương tiếc. Quý vị thính giả vừa đón nghe truyện ngắn Đổi con gái của nhà văn Sương Nguyệt Minh. Truyện ngắn cuối tuần hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.